Trước thì tôi trình bày về bốn cái quả mà trong đạo Phật gọi là bốn cái quả thân gian, nhưng từ Hán gọi là tứ quả thân gian, tức là chỉ cho những người đệ tử Phật, những cái người mà chỉ tăng tu trình độ nó thuộc về tứ thừa gọi là thanh văn, cho nên tứ thừa cũng gọi là thanh văn thừa. Thanh văn thừa tức là tiểu thừa, nếu thì tiểu thừa cũng như thanh văn thừa nó có bốn cái quả vị. Như các vị cũng đã nói những lần trước đó, là vô thừa Phật giáo thì tu theo tam quy ngũ giới, tức như là chúng ta những người đệ tử Phật mà tu tam quy ngũ giới trong lòng để nó tròn cái bổn phận làm người thì tất nhiên là còn ở trong cái giới mà thôi. Phật học có chia ra cho bằng tam giới ba cõi, mà người ở trong ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì Phật nói rằng là phải dạy cho người ở trong ba cõi thì không bao giờ có sự an ổn, gọi là tam giới vô an quả thực. Cái pháp hoa Phật dạy như thế, người mà ở trong ba cõi có dục, cõi sắc và cõi vô sắc thì không bao giờ có sự an, không bao giờ có sự tự tại, sự giải thoát, cũng như không bao giờ có niết bàn. Thế thì là cái người mà tu đi theo con đường của Phật thì phải ra cho khỏi ba cõi, tức là vượt ra ngoài cái phạm vi của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà những cái người mà thanh văn, những người tiểu thừa như tôi vừa nói đó, những người đó là những người vượt ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì trên đó mới có được cái giúp bạn, có được sự giải thoát, sự giác ngộ. Các Phật tử để ý cái đó. Còn nếu như mà ta tu sau quy ngũ giới thì ta ở trong cái cõi đời này thuộc về dục giới, ta làm tròn cái bổn phận, cái phương, cái tư cách, cái nhân phẩm, cái phước báo của con người ở trên hiện tại của thế gian này. Nếu các vị tu thật sự được đạo, trao dồi về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý trở thành thiện, thì ta gọi đó là mười nghiệp thiện, thì các vị hưởng cái phước báo cũng còn ở trong tam giới, nhưng mà phước báo đó là phước báo cõi trời của người trời, tuy nhiên là vẫn còn trong tam giới. Thế thì là muốn ra khỏi tam giới là phải tu cho pháp tứ diệu đế, rồi bắt đầu á đi theo con đường của cái giáo lý tứ diệu đế, tức là tu theo thanh văn thừa, thì lúc bây giờ ta mới có điều kiện để ra khỏi tam giới, thì lúc bây giờ mới có sự an lạc thật sự, có sức mạnh. Thế thì là trong cái những người mà ra khỏi tam giới mà chuẩn bị để ra khỏi tam giới đó, đó là bốn cái quả mà trong đạo Phật gọi là tứ quả thân văn. Thì cái tuần rồi đó tôi có trình bày về cái quả vị thứ nhất, tức là cái quả vị thấp nhất ở trong bốn quả, gọi là cái quả tu đà hoàng. Thì cái quả tu đà hoàng đó Trung Hoa dịch là gọi là thất lai, tức là khi mà người đệ tử Phật mà từ bỏ những cái kiến hoặc mà như tôi nói lên tuần rồi, kiến hoặc tức là cái sai lầm về nhận thức dễ nhất đó, tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến phụ với tâm phụ, từ được cái đó thôi thì các vị chứng được cái quả tu đà hoàng là cái quả thứ nhất ở trong bốn quả. Và cái tuần rồi là tôi nói khá rõ, các Phật tử để ý được cái quả tu đà hoàng. Chữ tu đà hoàng Trung Hoa đó, nó là tiếng Hán, Trung Hoa có nghĩa là nhập lưu hoặc cũng gọi là nghịch lưu, nghĩa là cái người này là cái người đi ngược dòng đau khổ của phàm phu, mà người đời đã dính vào dòng dõi của thấm nhân, đó là cái quả tu đà hoàng mà tôi đã nói hôm lần trước. Thế thì hôm nay tôi bắt đầu tôi nói về cái quả vị thứ hai ở trong bốn quả. Cái quả thứ hai là cái quả tư đà. Cái đà hàm là giúp âm bỏ cái tiếng hạng. Tiếng hạng người ta cũng gọi là tiếng Sanskrit. Thì cái bài hàm này á, nó có nghĩa là, tôi dịch nghĩa nó ra là cái bài này. Nhất lai. Nhất lai nghĩa là cái người này có cái trí tuệ, chúng tôi có cái khả năng đoạn từ đoạn vô minh, phiền não. Mà cái người này còn sinh tử trong một kiếp, trong một đời tu nữa, là xem lên tới quả gì ở là hết. Thì cái quả này là, tức là quả thứ hai. Mà muốn tu quả này thì bây giờ đâu? Vấn đề, cái này này là giữa trên cái nguyên tắc chung của nhân quả ở trong đạo Phật. Cho nên các Phật tử để ý nữa rồi, học cái này học kỹ rồi là các vị rõ ràng lắm trên con đường tu chứng. Các vị muốn chứng cỡ nào là do các vị, còn không chứng thì cũng do các vị, không đắc được cái gì hết cũng do các vị, mà muốn chứng đắc cỡ nào cũng đều có thể là do chứ không phải là do ai nữa. Thế thì là tu theo cái quả tu đà hàm này là a na hàm á, quả thứ tư là quả a na hớt, cũng do các vị hết. Thế thì dựa vào đâu mà không các đệ tử của Phật hồi xưa có những vị người ta trở lại cái cõi đời này trên mặt đất này ở xứ Ấn Độ thời kỳ gặp Phật nhất, người ta cái số người mà họ không có đam mê vật chất tầm thường, cho nên mặc dù họ trở lại ở cái cõi đời này cũng còn gặp gỡ lẫn lộn trong nhân gian vậy, nhưng mà tao không có đam mê cái vật chất, tao không muốn về dâm dục, không có muốn về ăn mặc ở ngủ thở bình thường như con người bình thường. Như pháp của người đó gọi là cái người không trở lại cõi dục. Và ví dụ như vậy, chúng ta mà ở trên cõi đời này nè, mà nếu mà chúng ta tự tại trước vật chất, vẫn ăn ở bình thường, đi đứng nằm ngồi cũng gần gũi mọi nơi, mà chúng ta không đam mê về dâm dục, về thân dục, chúng ta cũng gọi là người vượt ra được cõi dục đó. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì chưa được cái đó, thành ra coi như mọi người đều ở trong cõi dục cả. Thế là cái người mà được cái quả thứ ba là cái quả A Na Hàm đó, tôi gọi là bất lai đó. Bất lai tức là dù có trở lại làm người ở trên mặt đất này đi nữa mà cũng không bị những cái dâm dục, cái thực dục, cái dục vọng nó chi phối, nó sai sử, nó đè nặng tâm hồn người đó. Người đó tu hành rất là dễ dàng. À, cho nên cái quả thứ ba tôi gọi là quả bất lai, cái là bất lai dục giới không còn trở lại cái sống tầm thường ở cõi dục. Do đó cho nên là hơn cái sư Mạng Nghi, người cái này là người ta chưa làm chứng bậc như vậy đó, mà thành ra là khi mà các vị đọc cái bài kinh mà chính phẩm xen vàng là cha mẹ đó, tức là cửu phẩm liên quan với phụ mẫu đó. Ý nói rằng là các vị mà muốn sanh vào cái cảnh giới cực lạc là các vị phải đoạn từ chính cái bậc tham sân si mạn nghi, từ số một là nặng nhất cho tới số chín là nhẹ nhất, tôi chưa làm từng phần vậy đó. Vậy là người đệ tử Phật phải đoạn từ cái đó, mà đoạn từ cái đó thì chúng ta mới được cái hoa sen nó nở, hoa sen nở ta mới thấy được Phật A Di Đà đấy. Mà sen nở đây có nghĩa là Phật tánh của chúng ta lúc bây giờ nó hiển lộ ra toàn diện đấy. Còn bây giờ đây là chúng ta đây nè, nếu mà chưa có đoạn từ cái tham sân si mạn nghi chưa đoạn từ phần nào đó là coi như ta cũng là sen thôi. Nhưng mà sen của ta là bằng ngón tay út vừa nè, mà nó còn ở dưới bùn quá. Cái ý như vậy đó. Theo đó nó là thật, như trước kia tôi có nói lần rồi, tất cả mọi người là sen hết. Thằng Kinh Văn, Kinh Giác, Thằng Bồ Tát cho đến chư Phật cũng là sen hết thôi. Có cái điều khác hơn là sen của Phật là sen toàn diện nở ra, hiển bày ra cánh sen, nhị sen, vuông sen và hạt sen đầy đủ hiển lộ ra. Còn như Bồ Tát thì là cái sen của Bồ Tát cũng là sen mà nó nở, cũng đủ cánh, nhị viên hạt mà nó nở 80-90%. Còn như sen của hàng A-la-hán đó, mà tôi xin nói đây đó, là cái sen nó nở đại để là nở 50%.
nó mất mất cái nở 50% cũng bày ra cấm nghị cơ hạt giống y như cái hoa sen nở toàn diện. Còn như là cái người mà tôi thực hiện phước báo quả trời nó cũng là sen, nhưng mà sen nó mới nở dài cái bẹ thôi, bút bút thôi. À, hoặc là nó còn mới vừa lú khỏi mặt nước hơi tâm thôi. Còn phần vô chúng ta cũng là sen, nhưng mà sen bằng nó cái út mà không phải cái, nó còn ở dưới nước đục của nó chưa vô lên. Đấy, do đó cho nên là cha mẹ rồi gọi là cha mẹ của ta mà sinh ra đó, ta sinh trong qua sen đó là ý nói là ta là sen rồi, nhưng mà vấn đề là nó nở ra hay chưa, nó nở được bao nhiêu phần trăm. Thế thì là cử phẩm liên quan chính phẩm sen vàng ở cũng nhất được là Tây Phương mà được Phật rước về đó, mà mình tin đủ như vậy đó là nó có lý do của nó, cho nên chỉ không bật như đàn như là ai mượn danh hiệu ổng ổng rước Phật mà cứ tôn danh hiệu ổng là ổng rước là cái chuyện thật là chuyện vô lý đó. Tôi nói ví dụ trong nhà cha mẹ rất là thương con, nhưng mà cái đứa con nào nó ngoan ngoãn, nó nghe lời cha mẹ, nó hiếu thảo với cha mẹ, thì dầu nó có kêu ba ơi má ơi thì cha mẹ cũng vui lòng đã đành rồi. Mà nó không kêu ba ơi má ơi, ba ơi má ơi cả ngày nó không kêu nữa đó, hoặc là nó ở xa hơn cấp cha nữa, nhưng mà cha mẹ đâu có mở và đâu có ghét cái người con đó, nó có giận người con đó, bởi vì cha mẹ lúc nào cũng thương con mà. Nhưng mà giống như bây giờ á, trong những đứa con mà có những cái đứa mà nó con hương tật xấu tất hiếu ngỗ nghịch lung tung đủ thứ dạy, cái gì cũng không được, mà không làm ăn, không siêng năng hư hỏng đủ đồ, mà là cứ chỉ kêu ba ơi má ơi, ba ơi má ơi, ba ơi má ơi hoài vậy đó, rồi là cái người cha mẹ đó lại cung lại nương chiều cho cái đứa con đó. Các vị nghe có lý không? Đâu mà được. Cái kêu ba kêu má là một chuyện, nhưng mà còn thương nổi con hay không là do con phải có cái gì mới được chứ. Phải là con ngoan con hảo nghe lời cha mẹ thì là cái biết cho của con nó mới là thông cảm với cha mẹ. Chứ nếu mà con hỏi mình bất cứ mà cứ kêu ba kêu má không thì là ba má đem tất cả lòng thương cho cái đứa con đó, thì nó đâu có cái lý như vậy được. Cho nên cái vấn đề mà niệm Phật Di Đà mà Phật tử mà thường niệm để mà hy vọng người sanh về cực lạc, nó cũng y giống như vậy. Không phải chỉ cho danh hiệu Phật Di Đà nhiều, mà tới cái ngày mình chết rồi Phật chết cũng phải vậy. Mà niệm Phật á, niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền là tham tánh tức là tham thiền. Niệm Phật đó là nhớ những cái đức tánh giác ngộ giải thoát, những cái đức tánh từ vô hiểu xả được trao dồi, thân khẩu ứng ta để được diệt trừ tham sân si mạn nghi. Đại cái công dụng niệm Phật là ở chỗ đó. Niệm Phật thì phải nhớ cái đức tánh thanh tịnh của Phật, cái đức tánh giác ngộ giải thoát của Phật, cái hạnh từ vô hiểu xả của Phật, rồi tự mình được diệt trừ tham lam giận dữ si mê kiêu mạn và nghi ngờ, gọi là đoạn từ về tân hoạch. Thì có một mặt đó trong các kinh kinh mạng như ta chưa chứng bực à, mà tùy ra cái bực mà mình phá từ, mình hạn chế, mình quá giải được cái mức tham trong kinh mạng như ta cỡ nào, mà cái hoa sen á, cái hoa sen tâm linh của mình nó sẽ nở ra, cái trí tuệ của mình nó bình sáng, nó nở ra theo cái nhiệt độ mà mình thanh tịnh của tâm hồn mình. Vì vậy mà cái vô minh căn bản này ta chia làm chín bậc để nó tu biểu cho nếu nướng vào được chín phẩm hoa sen là tự mình phải diệt trừ nó từ nặng nhất cho tới nhẹ nhất. Mà cái câu đoạn từ đó chính là nó thành là cái kết quả mà mình được nhẹ nhàng, được thư thái, được an vui, được giải thoát, ta gọi là giảng sanh về cực lạc. Hay là niết bàn cũng vậy, chứ không phải chỉ không là mình niệm bằng cái danh hiệu mình kêu không, không phải vậy đâu nha. Phật tử để ý cái đó đó. Tôi nói ví dụ như vậy, mình niệm mình cứ có sư chủ, mình cứ niệm nam mô di đà phật mà mình vừa giận vừa ghét vừa hận thù ai đó vẫn còn trong đầu mình được như thường mà. Thế thì là cái niệm bằng cái sư chủ, cái niệm bằng cái tiếng, nó đâu có ăn thua gì. tâm hồn mình đâu có thanh tịnh đâu. Thế thì là cái sâu của mình không được nở, là vì sao vô tham sân si mạng nghi mình không có nhập từ được. Không có nhập từ được là coi như là cái sâu của mình không có nở, không có điều kiện để nở. Đấy. Thế thì là chúng tôi nó phát xuất từ cái điểm tựa để mà tu hành là dựa trên cái đó, các Phật tử để ý đó. Thì các vị biết rằng về những việc tham thì nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, ta gọi là tham ngũ dục. Đây, cái đó là cái tham là cái nặng lắm mà trên đời này ai cũng tham hết trơn. Cho nên là mình gọi là tu hành đó là cốt rồi, nghe kinh, học đạo, tới chùa để mà diệt trừ cái tham vọng đó. Cái thứ hai là sân. Sân là cái tánh nóng nảy giận dữ đó. Cái tánh này thì tự nhiên ai cũng có, sinh ra nó đã có rồi. À, tính tham cũng vậy, tôi gọi là câu sân. Câu sân chủng tử, là gọi là câu sân phiền não. Sinh ra là đã có. Nếu mà không có tu luyện, không có nghe trên học đạo là sinh ra là có cái tánh tham. Sinh ra là tự nó có lớn lên rồi tự nó có tánh sân. Để sinh ra là lớn lên là tự nó có cái tánh si mê. Bởi vì cái đó nó quân tập với những cái thói hư, cái thật xấu ở trong cả đời này dễ lắm. Thành ra tham sân si là ba cái món đó độc nhất ở trong năm món. Và món đó có kinh gọi là độc, rồng độc, lắm độc, không bằng ba thứ độc đó. Ba cái thứ tham sân si nó độc hại, nó giết chết cái trí tuệ, nó tàn phá cái phúc đức, nó là cắt đứt cái học vấn giải thoát giác ngộ của con người, nó làm cho luân hồi sinh tử từ đời này sang đời khác. Nó còn độc hơn là rồng độc, rắn độc, hổ mang cuồng luồng độc. À, kinh bạch nói như thế. Bởi vì rồng độc, rắn độc, hổ mang cuồng luồng độc nó có thể làm giết chết một kiếp một đời. Mà cái thứ tham sân si mạng như này, mà nhất là trong đó là tham độc đó, là tham sân si đó ha, nó làm cho khổ lụy từ đời này sang đời khác. Cái sân thì các vị dễ biết rồi, còn cái si đó là không có trí tuệ, không có sáng suốt rồi. Việc nào tội, bản thân mình làm tội mà mình không hay. Có những việc làm được phước mà không biết việc nào phước để làm. Rồi việc tội cũng không biết mà việc phước cũng không biết, việc thiện cũng không biết mà việc ác cũng không biết. Việc lợi cũng không phân biệt được mà việc hại cũng không phân biệt được. Cái gì là cái đó là cái việc sinh. Vì vậy cho nên là cái người đệ tử học Phật đó là phải học. Phải học thế nào là hữu lậu, thế nào là vô lậu, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước. Và phải biết là cái tâm dụng của ba việc, thân khẩu ý của con người. Thân khẩu ý của con người có thể làm cho con người thành trời, thành thánh văn, duyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Và thân khẩu ý của con người nó có thể làm cho con người thành địa ngục, đạo quỷ và xuất sanh. À, do đó cho nên là phải học học để mà hóa giải những cái suy mê, để mà nhận thức được cái chân lý về cái đạo lý, về cái nhân quả. Cho nên là tham sân si là ba cái món rất là độc. Người Phật tử chúng ta để ý đấy. Cái thứ ba đó là mạng. À, cái chữ mạng này đó, thì thường tham sân si là Phật tử là ai nghe nói tới là cũng biết, cái chữ mạng là không biết. Nhưng mà chữ mạng là nguy lắm mà, nó là một cái loại căn bản vô minh đó. Chữ mạng nó tức là cống cao ngạo mạn. Người ta chia nó làm ba thứ. Một là ngã mạn, hai là mạn quá mạn, ba là phân liệt mạn. Bản thân có cái chữ ngã mạn đó, chữ mạng là ngã mạn đó, tức là tự mình khinh người cao cử, tự tôn tự đại, không coi ai ra gì hết, thì cái người như đó gọi là cái người ngã mạn. Tự mình cống cao ngạo mạn, khinh thị tất cả, không coi ai ra gì hết, không tiếp theo một ý kiến hay nào của ai, thì cái người đó kinh Phật cho là cái tai hại của người đó nó nguy hiểm lắm. Cái người đó nó giống như là cục đá xanh rồi đó, nó còn hấp thụ được cái gì nữa đó, bỏ nó vô nồi đồ nấu mấy ngày mấy đêm lấy ra nó cũng không thấm ngọt được, nên bỏ nó vô luôn cái nồi dầu chiên rồi ốc vị thơm rồi nêm chất béo chất bùi chất mặn gì á, nấu mấy ngày lấy ra nó cũng không thấm thêm gì được, nó như cục đá rồi. Thành ra cái mạng á, người đệ tử Phật rồi phải dè dặt cái mạng, tức là cái ngã mạng, cái tấm mà cống cao ngạo nghễ khinh người thì nó bất lợi lắm, không tiếp thu được, giống như cục đá trong vậy thôi, mùi xương cũng không tiếp thu, mà chất ngọt của đường nấu mấy ngày cũng không dính, đem kho đem luộc đem nấu cái xương không cũng không thấm được. Cho nên cái hạ cái mạng là một cái thế nguy, đó là ngã mạng. Còn cái mạng thứ hai đó là lạ, mạng quá mạng. Mạng quá mạng là chính mình không hơn những người khác, nhưng mà mình lại tự cho mình hơn những người khác. Dù những người khác có tài, có đức, có trí tuệ, thiên năng mọi thứ người ta hơn mình hết á, nhưng mà tự mình lại cho là mình hơn. Thế thì cái mạng đó lại càng tệ hại hơn nữa. Cái mạng đó là cái mạng cơ bằng không có lường được sức mình, không lường được sức mình. Cho nên trong sách xưa xưa nó có câu là sự bất lượng lực bất phù phá phủ phi nghịch. Có anh chàng đó tên là phá phủ, ảnh là cái tấm cốt cao ngạo mạn, ảnh là mạng với mạng đó mà. Bữa nay anh nhìn tới mặt trời rồi cùng nói chuyện với bạn bè chơi, bình luận về vấn đề mặt trời, đi thì không thấy đi mà vậy mà mau á. Thì cái anh phá phủ này anh nói mặt trời mà đi mau cái gì, tụi mày biết cái để tao đi cho mày con, tao đi hơn mặt trời cho mày con. Có thì là mặt trời trong lúc mà anh thấy là mình là 8-9 giờ ha, mặt trời là trên trơn phía đông, anh nhìn ra mặt trời là anh bắt đầu anh đi rồi. Thế thì là anh đi hết cho tới chiều, cho tới tối rồi anh đi búa, đi vô giữa gần đêm mà là mất hút rồi chết chóc ở trong rừng thôi. Bởi vì anh đi cùng với mặt trời nè, anh cho là anh đi mau, còn mặt trời anh đâu có thấy mặt trời đi, anh cho là mặt trời đi chậm, cho nên anh đi cùng. Thì té ra là anh đi riết rồi vô giữa rừng đêm rồi anh chết trong đêm đen, trong rừng rậm mà ra đi. Thế là cái người mà cái bằng mạng quá mạng là cái người không lượng được sức mình. Cái đó là một cái thứ phiền mà não, một cái thứ vô minh căn bản mà cái người đệ tử Phật học phải để ý cái đó. Đó là cái mạng quá mạng. Còn cái nghĩa thứ ba, cái thứ mạng đó gọi là phi liệt mạng. Phi liệt mạng nghĩa là mình đã hoàn toàn là mình thấp, thấp khỏi, tầm thường hơn người ta, về mọi mặt. Nhưng mà vẫn cứ không bao giờ nghe ai, cũng không có mà là tiếp thu cái gì hay cái giỏi cái tốt cái đẹp gì của ai, mà vẫn tự ngạo mạn tự cao. Thế thì là cái mạng cái kia là ngã mạng, là mạng quá mạng, là tư liệt mạng. Đây cái đó là chướng ngại trên con đường là tu hành dữ lắm. Còn cái thứ năm là nghi. Nghi là cái tâm trạng nghi ngờ, nó trái như cái chữ tính. Ở trong đời này mà nó thành tựu được trong công văn sự nghiệp ở đời này là cái chữ tính nó quan trọng lắm. Nhưng vô tính là bất lập, người mà không có cái đức tính là không có làm nên sự nghiệp gì. Cho nên là cái đức tính đó là nó rất quan trọng. Vì vậy cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là cái biển lớn Phật Pháp mà muốn giàu là do cái đức tin mà giàu. Mà ngược lại cái người mà không có cái đức tin, đối với Phật Pháp Tăng không có đức tin, đối với các thánh hiền, các cái người hiểu biết, các cái bậc kỳ từ cử trí thức đa văn mà cũng không tin nữa, thế thì là người này là như rồi đó. Nó trở thành cái người mà đang như. Mà nó nghi là nó phản ngược lại với cái chữ tin, chữ tích. Mà nó nghi trong Phật Pháp nó chia ra nghi nó có hai mặt. Một là nghi dân, tức là nghi về người. Hai là nghi về Pháp. Nghi về người là thế nào? Thí dụ như bây giờ những người đệ tử Phật mà học Phật mà lại không đặt trọn niềm tin đó nơi lời dạy của Phật, học theo thầy Phật mà cũng không có cái lòng đặt cái niềm tin ở nơi thầy, Và nếu mà chẳng may thầy mà nói không đúng chân lý thì cái chuyện là có bùi nhiên. Nhưng mà ví dụ như thầy mà nói có chân lý, lời Phật dạy có chân lý mà cũng không chân mà cũng nghi, chính cái đó đó gọi là nghi nhân đó. Mà nghi là không được. Đối với Phật cũng nghi, đối với thầy cũng nghi, đối với Bồ Tát, đối với thầy tổ, những người trưởng thượng cao niên, những người có trình độ khả năng trí tuệ hơn mà mình đều nghi hết. Không nghe gì hết, không tiếp thu, không học hỏi gì, cái hay, cái đẹp, cái đạo đức gì hết. Cái gì gọi là nghi dân, rất là nguy hiểm. Tất nhiên là Đạo Phật cũng dạy rằng là mọi người ai nói sao mình cũng nghe, không phải vậy. Nghe, nhưng mà năng như tâm, tâm như tâm. Bớt buồn nghe, nghe rồi bớt buồn suy nghĩ. Nhưng mà chính cái suy nghĩ đó là mình phải phát hiện ra là cái nghe nó đó, nó có chân lý không? Cái nào Phật dạy nó có đúng chân lý không? Nếu anh thờ đã nói có chân lý, cái người đó nói có đúng là phải, là Phật dạy đúng chân lý, thì suy nghĩ đúng rồi là thực hành. Thế thì là cái điều như đó không có gọi là tội. Như đó mà tìm hiểu, cái bằng năng tôn 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 nghe rồi, phải đứng như hỏi, hay như. Như rồi cái tôn duy để giải tỏa cái người đó. Nếu có chân lý là không được quyền như, nói, nếu người ta nói đúng là không được quyền như. Nếu đó là sự thật thì không được quyền nghi. À, thế thì là nghi là suy nghĩ là thật thật, chứ không được nghi. Nghi là một sai lầm của trong sáu món thiền nặng. Cái thứ hai là gọi là nghi pháp. Nghi pháp đó tức là giáo pháp, là chánh pháp, là kinh điển. Mà nghe rồi các bạn cũng như cái đấy. Nghe vấn đề chánh kiến thì cũng nghe, mà vấn đề tà kiến thì thấy cũng chẳng có gì khác. Rồi chẳng biết về Phật dạy nhân quả, mà nhân quả có thật vậy không? Phật dạy rằng làm lành thì được, phước làm dữ thì mang quả, có được không? Rồi làm ác thì bị quả báo ác, có được không? Nghĩa là cứ như là mặc cho họ có vậy không? Không vậy không? Người mà đa nguyên như vậy thì cũng không tiếp thu được chân lý. Vì vậy mà tâm như tâm kia là nghi nhân và nghi pháp. Cho nên cái người Phật tử học đạo thì dựa trên tham, sân, si, mạng, nghi. Sao gọi là cộng thêm cái áp kiến nữa là gọi là sáu con áp vô minh căn bản đó. Cái này sáu con áp vô minh căn bản này cũng còn gọi là tâm hoặc, tức là cái sai lầm về cuộc sống, về sự hiểu biết mà nó biểu lộ ra, có thể biểu lộ ra sai lầm về thân, trong vấn đề sát sân trộm cướp tà dâm. Nó có thể sai lầm, nó biểu lộ, nó sai lầm về miệng, có thể nói láo, nó lưỡi hai chiều, nó lời theo dẹp, nó lời hung ác. Vì trong sáu mắt của bên này nó có đến biểu hiện sai lầm quấy, là niệm quấy, nói quấy, là quấy và phân thủ ý đều quấy. Đấy, là nó nghĩ ra là nó tham sân si. Cho nên là cái tiêu chuẩn mà tu hành đó là dựa trên những cái món đó. Cho nên người nào mà đoạn sáu cái phần tu nặng nhất cho mấy cái phần thứ sáu thì được cái quả thứ hai gọi là quả. Rồi còn lại ba cái phần từ cái thứ ba cho tới cái thứ chín, tức là tham sân si mạn nghi, mà nó tương đối nó nhẹ đó, mà hạn chế nó luôn, nhất từ nó luôn, quá giải nó luôn, gì hết. Thế thì là được cái quả thứ ba gọi là cái quả A Na Hàm. Cái quả đó gọi là bất lai dục giới. Đây, thế là được ba quả đó nha. Vậy là chính quả đạt đạo, chính quả là dựa trên cái công năng đoạn trừ vô minh, diệt trừ thiền não, chứ không phải do cầu nguyện, do danh sinh, càng không có do Đức Phật phù hộ mà làm giúp giùm mình. Cái chỗ đó là để ý, cái chỗ đó khó nghe lắm đó. Cái Phật tử mà không có học Phật đó ha, là thường thường là nói các vị đừng có buồn ha. Đi tới chùa mới là dái dàng dữ lắm, hứng nguyện dữ lắm. Điều đó không có bị đánh thức là gì á, là điều ta gọi là đau chân thì hả miệng mà. Nghĩa là nó nhiều cái khổ đau quá, buồn buồn quá, rồi giờ không biết nói ai, giờ nói cha mẹ thì cha mẹ chứ không được, rồi sao thì giờ tới chùa hy vọng nói với Bồ Tát, đúng tâm năng, đúng Phật, năng mỹ, đúng cầu vậy mà. Thì đau chân hả miệng vậy thôi. Cái thật sự mà học đạo thì là các vị không phải năng mỹ được. Đâu là cái đó là nói thiệt là phải nói vậy đó. Đừng có năng mỹ. Mà các vị muốn được có sự an lành, sự giải thoát, sự tự tại là các vị phải dựa trong cái kiến, cái kiến vật là thân kiến, nguyên kiến, đà kiến, kiến thủ, mới thân thủ mà tôi nói cho biết rồi đấy. Tôi muốn nói đây là các vị phải dựa từ cái tâm vật, tức là dựa từ tham, sân, si, mạn, nghi. Từ đó các vị tự có cái an vui, tự có cái giải thoát, tự có một cái sức thân tịnh cư ngụ mà các vị không do người ngoài cho. Nếu là phương pháp tu hành là phải vậy thôi. Giống như mình bệnh là mình phải uống thuốc thôi. Không uống thuốc là không là. Năng lượng bất thiện không đẹp. Không cận, không cận là bất thân của bất thiện mà không uống thuốc là. Nếu thường ở vô minh của mình đầy nhảy ở trong tâm hồn mình mà mình không diệt trừ, không quá giải, không có cái thuốc pháp của Phật để mà tư. Mà năng lượng Phật không. Thì y như là bất cứ cho ta mà mình có bệnh mà mình không chịu thuốc mà mình chỉ năn nỉ lân cận và thân thiện và mua đồ ngon rồi lì xo gì đó hoặc chết cho bất cứ thì chỉ là tiền mất tật mang thôi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ thầy có nghe đó. Thầy nói cách khác là các vị nghe kinh thật sự rồi là các vị phải phát huy cái tự lực chứng sinh của mình. Vậy là tôi làm là phải phát huy cái sức tự lực chứng sinh của mình để đoạn trừ những cái vô minh này, những cái câu hoặc và kiến hoặc đó. Nó là cái tiêu chuẩn để mà là cái đối tượng để diệt trừ. Trong trên con đường tu hành là đây là Hòa Thượng Quỳnh Kim đây là bài tôi mà để trình bài triển khai kinh điển cho quý vị là cũng vì cái ý đó. Nhưng mà các vị là người muốn như bánh vật. Nếu như bánh vật thì không có lòng mỗi miếng cái nước mà vô bánh vật nha. Cho yên ổn đến nhà. Mà cái vị bánh vật mà các vị không biết vật là ai là sao các vị quá. Đem súng mà bắn tùm lum từ lên. Mới bay là tàu chiến rồi. Cái tâm mà đủ thứ bắn tùm lum từ lên mà không biết vật thì làm sao đánh nó chưa hao. Tâm cái vẻ mà thôi chứ không có súng vật. Vậy thì muốn bánh vật là phải biết vật. Hình dạng ra sao, nhân tâm của Phật nó ra sao, con người như thế nào thì mình mới là mới đánh giặc mới được. Còn bây giờ đây là các Phật tử là đệ tử Phật mà các vị muốn tu mà muốn để được mà chứng được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán mà muốn vậy chứ ai cũng muốn vậy chứ. Nhưng mà được cái đốt tận một phù để chứng được cái quả đó là phải làm sao? Bây giờ đâu thì đây là giặc đấy. Đây là giặc đấy mà các vị là bắt đầu muốn làm chiến sĩ đầu quân để làm cho an bang tế thế, để cho ít nhất lợi nhân đó, được an ổn đó. Thì là các vị là người chiến sĩ đi đánh giặc là phải biết giặc thôi. Để vấn đề nó như thế. Thế này là khi mà giặc trừ hết rồi đó mà. Vậy từ hết chính cái phần đó rồi ha, cái kết quả thứ ba là cái quả mà hàm tôi dịch là bất lai đó. Thì cái đời cuối cùng của bất lai đó các vị trở lại là một người lần nữa. Bởi vì bất lai được giới là các vị trở lại là người, mà các vị vẫn ở trên đất này, cũng ở trong nhà của cái hoặc là làm quan làm vua làm gì đó không biết như bao giờ. Nhưng mà các vị tự tại trước các cái thứ vật chất, không bị nó lôi cuốn, không bị nó nhận chìm ở trong các cái thứ sắc thân nhân bị xúc nữa. Các vị tự tại trước sắc thân nhân bị xúc pháp. Thế thì là cái đời sống các vị là hoàn toàn thanh tịnh rồi, ta gọi là các vị là bất lai dục giới, như là các vị đã ở trên sắc giới đây. các vị đã vượt ra vượt gió rồi đó nha, bước lên sắc giới đó. Sắc giới là sao? Nghĩa là cái cõi toàn vật chất hoàn toàn. Nhưng mà vật chất đó không lôi cuốn các vị, không nhận tiền các vị không có đam mê nó. Từ nó mà nó làm cho mình bị thân bại dân liệt, hoặc là không vì nó làm cho mình bị khổ đau. Cái gì các vị lúc bây giờ được gọi là các vị ở cõi sắc đó. Đó là cái chỗ hơi khó nghe đó. Nói cách khác là các vị nghe kinh thật sự rồi là các vị phải phát huy cái tự lực chánh sinh của mình. Gọi là tu hành là phải phát huy cái sức tự lực chánh sinh của mình để đoạn trừ những cái vô minh này, những cái câu hoặc và kiến hoặc đó. Nó là cái tiêu chuẩn để mà là cái đối tượng để diệt trừ. Cho nên trong con đường tu hành là đây là hòa thượng mình kêu đây là mời tôi mà để trình bày triển khai kinh điển cho quý vị là cũng vì cái ý đó đó. Nhưng mà các vị là người nếm đi bánh giặt, nếu đi bánh giặt không có lòng muốn nếm cái nước mà vô bánh giặt cho yên ổn đến nhà, mà các vị bánh giặt mà các vị không biết giặt là ai là sao các vị quất đem súng mà bắn cái tùm lum trở lên máy bay là tàu chiến rồi. Cái tâm mà đủ thứ bắn tùm lum tùm lê mà không biết giặt thì làm sao đánh nó chỉ hao công tốn của mà thôi chứ không có tính giặt. Vì không muốn đánh giặt là phải biết giặt hình dạng ra sao, quân trang quân phục nó ra sao, con người nó như thế nào thì mình mới là mới đánh giặt mới được. Còn bây giờ đây là các Phật tử là đệ tử Phật mà các vị muốn tu mà muốn để được mà để chứng được quả tu đạo hoàng tu đà hàm a na hàm a la hán nè, muốn vậy chứ ai cũng muốn vậy chứ. Nhưng mà một cái đối tượng một từ để chứng được cái quả đó là phải làm sao vô đạo đâu thì đây là giặc đấy, đây là giặc đó mà các vị là bắt đầu muốn làm chiến sĩ đầu quân để làm cho an bang tới thế, để cho ít nhất lợi nhân đó được an ổn đó, thì là các vị là người chiến sĩ đi đánh giặc là phải biết giặc thôi. Đấy vấn đề nó như thế. Thế thì là khi mà dịch từ hết rồi đó mà, dịch từ hết chính cái phần đó rồi hả, cái kết quả thứ ba là cái quả anh hàm thì là bất lai đó, thì cái đời cuối cùng của bất lai đó các vị trở lại là một người lần nữa. Bởi vì bất lai dục giới là các vị trở lại làm người, mà các vị vẫn ở trên đất này, cũng ở trong nhà cửa hoặc là làm quan làm vua làm gì đó không biết như bình thường. Nhưng mà các vị tự tại trước các cái thứ vật chất, không bị nó lôi cuốn, không bị nó nhận chìm ở trong các cái thứ sắc thân nên bị thúc nữa. Các vị tự tại trước sắc thân nên bị thúc pháp. Cái gì là cái đời sống các vị là hoàn toàn thanh tịnh rồi, ta gọi là các vị là bất lai dục giới, như là các vị đã ở trên sắc giới đây, các vị đã vượt ra dục giới rồi đó nha, bước lên sắc giới đó. Sắc giới là sao? Nghĩa là cái cõi toàn vật chất hoàn toàn. Nhưng mà vật chất đó không lôi cuốn các vị, không nhận tiền các vị không có đam mê nó, không vì nó mà nó làm cho mình bị thân bại dân liệt, hoặc là không vì nó làm cho mình bị khổ đau. Có gì các vị lúc bây giờ được gọi là các vị ở cõi sắc đó, các vị ra cõi cõi dục đó, thực sự cái chỗ mà thanh tịnh ở rất mọi vật chất, các vị mới đoạn trừ tất cả những cái mà gọi là nghi tế. Cái nghi tế thật là vi tế ở trong tâm hồn, thì lúc bây giờ là được chứng cái quả gọi là quả a la hớn. Quả la hớn là chẳng hạn như hồi xưa mà Phật còn tại thế đó, ông Thế Lễ Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Tô Bồ Đề, ông An Nan, ông Ca Diếp, ông Phú Lâu Na, vân vân và vân vân, mà các vị đọc đó nè, các vị đó là phải chứng quả là a la hớn đấy. Mà trước khi chứng quả a la hớn đó là ta đã ra khỏi cõi dục rồi, nghĩa là ta bị dâm dục thực dục là dày dò ta rồi, rồi ta tự tại trước mọi thứ vật chất rồi, rồi người ta đoạn trừ những cái thứ mà tham sân si mạng nghi này đó, chấp hết rồi nhẹ nhàng bay bổng hết dứt hết rồi là ta gọi là xuất ly tam giới, nghĩa là ra ngoài cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc được thành a la hán, là cái nơi mà không còn luân hồi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, đó là quả a la hán. Thành ra cái quả a la hán là cũng phải là chờ chết rồi nó mới thành nhé. Các vị cũng như tôi, chúng ta nếu có khả năng chế ngự những cái kiếm hoạt và cơ hoạt này, đoạn từ nó, thì chúng ta có khả năng thật nào là hớn thôi. Nguyên tâm cuộc sống này, cũng như ông Thế Đại Thích, ông Mục Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông A Nan Ca Diếp vân vân hồi xưa, vẫn thành đạo quả a la hán ở trên mặt đất này, được gọi là có niết bàn ở trên mặt đất này. Đây, cái chỗ đó là cái chỗ mà để ý trên đường học đạo như vậy đó. Cái kết quả nó không phải là xa xôi, mà tôi xin nhắc là thường thường đó hả. Trong hàng Phật tử chúng ta, cũng như là cái thời mà tôi còn nhỏ nè, mình cứ quan niệm rằng là mình tu rồi, đấu được mình nữa, mình tốt rồi mình mới được cái này, mình mới được cái kia, mình mới được cái nọ. Không phải, cái chữ nữa đó đừng có nói, không có nữa nào hết trơn. Thể lần là các vị có cái quả lành ngay bây giờ, các vị làm thiện là các vị an vui ngay bây giờ, các vị vượt từ vô minh phiền não là các vị có cái sự an lành, sự giải thoát, sự hạnh phúc ngay trong cái gia đình của các vị bây giờ. Mà nếu các vị vượt từ thân kiếm, biên kiếm và kiếm kiếm hữu giới tâm thủ là các vị được cái an lạc ngay với cái quả tu đạo hoàng bây giờ, chứ không có nữa, nghĩa là không phải chờ chết rồi mới được. Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý dữ lắm đó. Cũng như cái quả là hết mà tôi nói nãy giờ, các vị có thể được ở trên mặt đất này. Một người luôn tôi Bồ Đề Ma Na Ca Diếp đã không có trên mặt đất này phải chịu vật còn tại thế. Đó là vấn đề là cho ta có khả năng đoạn từ vô minh tham sân si mạn như một cách dứt khoát hay không. Vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ mà cần để ý. Cái này là cái quả vị a la hán không phải là ai lạ hết ha, là con người của chúng ta có khả năng đạt tới đó. Tuy nhiên là đạt hay không là tùy lên cái khả năng, cái nghị lực của mình, mà cái tiêu chuẩn là vừa trong căn bản của mình là tham sân si mạn nghi, gọi là tư hoặc, mà thân kiến luân kiến và kiến kiến đủ với tâm đủ gọi là kiến hoặc. Cho nên nói thiên ngôn vạn ngữ và toàn bộ cái này sang bộ kinh khác, các vị có thể học còn lâu lắm mới hết kinh Phật. Giải cái này nói cái kia, trình bày kiểu nọ, nhưng mà cái đối tượng mà để mà diệt trừ là kiến hoặc và tư hoặc, là tham sân si mạn nghi, ác kiến, sáu cái mong đó. Và cái món ác kiến nó chuyển ra thành ra 5 món nữa, thành ra 10 món. 10 món gọi chung là kiến hoặc và tư hoặc. Đó là... Như vậy là các vị nghe tới cái gọi là thanh văn thừa Phật giáo rồi đó. Cái phương pháp tu để thành A-la-hán, để thành tứ quả thanh văn các vị đã nghe rồi đó. Còn cái chuyện làm thì mình phải làm thôi. Còn cái chữ a la hán là gì? Tôi nhắc lại chữ a la hán á, mà dịch nó có ba nghĩa. Mà dịch là ứng cúng. Ứng cúng tức là cái người này là cái bậc mà đã diệt hết cái tham sân si mạn nghi, diệt hết cái kiến hoặc tư hoặc. À, cho nên là cái người này là cái người mà được cả người trên dân gian này tôn trọng cúng dường để mà học hỏi với họ, và đó là ứng cúng để mà được tốt. Cái nghĩa thứ hai là vô sanh,
Vô sân là cái người này không còn sân trở lại ở trong cái cõi dục nữa, không còn sân trở lại trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Mà cái người này dù có sân ở cõi nào cũng là một cái người tự tại giải thoát, không có bị các cái thứ phiền não vô minh làm ưu mi khổ não nữa. Cho nên được gọi là vô sân. Cái nghĩa thứ ba là sát phạt. Sát phạt tức là cái người này là cái người mà đã giết hết những cái vật phiền não vô minh rồi. Đấy, do có cái ba nghĩa đó là tức là chữ A-la-hớn là vậy. A-la-hớn là cái người mà giết hết cái vật phiền não vô minh. Cái người này là cái người mà đáng được mọi người cúng dường để mà học những cái hạnh của họ dạy bảo để mà nhờ được cái phước đức. Và cái người này không còn sanh tử ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thế thì gọi là người A-la-hớn, chứ không phải là ông gì đó như gấu lắm, không phải. Là cái người có được giải thoát hoàn toàn, không còn sinh tử đau khổ trong địa ngục hạ quỷ thức sanh ưu minh khổ não. Người này là cái người mà không còn bị phiền não vô minh là làm cho họ đau khổ nữa, gọi là A-la-hớn. Thế là cái giáo lý tiểu thừa ở đây ngàn đó tu tập như vậy đó, gọi là tứ quả thanh văn, gọi là tu pháp tu đế để thành tựu được quả vị A-la-hớn, để xuất ly tam giới là như vậy. Rồi cái tuổi xuất ly tam giới thì cũng học kỹ thêm nữa, gọi là ra khỏi ba cõi. Là cái người đó không còn bị vướng mắc ở trong dòng dâm dục thực dục, gọi là ra khỏi cõi dục. Cái người này tự tại trước mọi thứ vật chất, không bị tán dỗ họ được nữa, gọi là người ra khỏi sắc, cõi sắc. Và cái người này không còn những cái tư duy, những cái khái niệm, những cái tưởng tượng quan đường vớ vẩn nữa. Cho nên gọi là họ cái người vượt ra khỏi vô sắc. Cái người đó có thể, tôi nói ví dụ người đó có thể sinh ở trên mặt đất này mà các vị cũng không biết, hoặc là sinh ở thiên thể này, hành tinh nọ, thế giới kia, vì lễ chúng sanh mà truyền bá chánh pháp để mà hướng dẫn mọi người làm những việc lành, những việc thiện, những việc lễ mà các vị cũng không biết người đó. Tại vì người đó nghĩa là người ta không có bị cái thứ gì ở vô minh này chi thối, người ta không còn bị vô minh dịch vọng nó quần hành. Còn ra người ta gọi là người A-la-hớn thôi, chứ không phải là cái người này là không có gì hết. Người đó cũng vẫn có thể là một con người như bao nhiêu con người khác, bất cứ ở đâu, miễn là người ta không có ba cái điều đó. Ta không còn tham dục thực dục, ta không còn ta tự tại trước mặt chất, và ta không có những khái niệm sai lầm, trừu tượng, mơ mộng, quan đoan, gọi là người xuất ly tam giới. Cho nên cái chữ này là cái chữ mà học và phải học thật sâu, và các vị mới biết đấy. Hồi xưa các vị A-la-hớn đệ tử Phật đó mà, mỗi ngày vẫn đi khất thực đều đều. Vậy mà các vị đó là xuất ly tam giới rồi đó. Đây cái chỗ là chỗ sâu đó nha, chứ còn không là các vị cứ tưởng tượng rằng là tu hành được thành A-la-hớn trong kinh gọi là những người xuất ly tam giới, rồi các vị tưởng tượng ra là họ bay cao thiệt cao, họ nhảy xa thiệt xa tới cõi nào. Không phải, nghĩ vậy là tầm thường lắm, nghĩ vậy là hoàn toàn là sai kinh điển, sai ý Phật. Không có nhảy cao nhảy xa gì hết, cứ ở trên mặt đất này cũng được mà gọi là xuất ly tam giới. Còn đó là gọi là cái giáo lý của tiểu thừa. Thành tựu được tứ quả thanh văn là Tu Bà Hoàng, Tu Bà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thế thì các vị học hành giáo thừa rồi nha, thiên thừa rồi nha, thanh văn thừa các vị nghe rồi đó. Đó là cái nòng cốt của cái nền giáo lý là dựa trên các cái tiêu chuẩn đó. Bây giờ tôi nói thêm cái đoạn này. Cái đoạn này thì sao sâu lắm đây này nè. cái này thì là cái đoạn này là giáo lý là hoàn toàn là của đại thừa liễu nghĩa rồi nè, sâu lắm à. Phật ngôn từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh viết sa môn. Phật giải rằng cái người mà từ bỏ thân bằng huyết thuộc để đi xuất gia thì cái người này là phải nhận rõ về cái bổn tâm và phải hiểu kỹ về cái vô vi pháp. Người như thế được gọi là người sa môn. Cho nên vấn đề tôi không biết là các vị có muốn nghe nổi hay không. Đây là đã bắt đầu đi qua cái lĩnh vực cao sâu của những người xuất gia đó. Còn dạy rằng cái người xuất gia gọi là người sa môn. Mà chữ sa môn là cái dịch cái nghĩa là tần túc, nghĩa là siêng năng làm tất cả việc thiện, cái việc lợi mình lợi người lợi cho tất cả chúng sanh, và siêng năng giúp tất cả những cái việc làm nào mà có hại cho người, hại cho tất cả. Thế thì là cái người như vậy ta gọi là người sa môn. Thành chữ sa môn cũng nghĩa là tần túc. Một chữ sa môn cái nghĩa nó cũng tương tự gần như chữ tỳ kheo vậy đó. Cái chữ tỳ kheo nó cũng có nghĩa tương tự vậy đó. Tỳ kheo nó có ba nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Khất sĩ là cái người này không có tham nhiều của cải, cuộc sống đủ ăn đủ dùng, đủ tri túc thể dục vậy thôi, nên gọi là khất sĩ. Bố ma là vì cái người này là cái đạo hạnh họ tu tập tinh thần, họ diệt trừ được những kiến hoặc, tu hoặc những cái vô minh phiền não đấy, cho nên ma quân nó sợ sệt cái người này lắm, nó không có cái điều kiện để nó khuất nhiễu được. Cho nên chữ tỳ kheo có nghĩa là bố ma, rồi chữ tỳ kheo cũng có nghĩa là phá ác. Phá ác nghĩa là tất cả điều gì ác là đều không làm, đều là quá giải, đều là từ việc hết. Cái gì là tỳ kheo hay là sa môn? Sa môn tỳ kheo là cái nghĩa nó hỗ trợ cho nhau, nghĩa là cái người này giúp các việc ác và làm các việc lành. Cái gì là mặc dạy rằng cái người mà từ bỏ không thân thân bằng viễn thuộc để xuất gia để làm sa môn thì cái người này là phải nhận thức cực kỹ về bổn tâm của mình và phải nhận rõ về cái pháp vô vi. Tức là bổn tâm của mình là phải nhận như thế nào đây? Cái người tu hành phải nhận rõ bổn tâm như thế nào đây? Nhận rõ bổn tâm. Bây giờ đây các Phật tử đây nè, tại gia chưa xuất gia cũng cần nhận rõ bổn tâm cũng được. Ở đây là Phật nói về các vị xuất gia đấy. Nhưng mà người đệ tử Phật tại gia là khi mà bắt đầu vào đạo, muốn học đạo tu hành cũng cần phải là nhận rõ được bổn tâm. Bổn tâm của các vị là gì? Nó tốt hay nó xấu? Nó ô uế hay nó thanh tịnh? Nó thiện hay nó ác? Các vị có biết chưa? Tôi tin rằng chưa ai biết hết. Mà các vị chỉ biết rằng là hàng ngày các vị sống trong một cái chương trình mang giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tóc xấu khen chê lấy bỏ thân xa đủ thử, nghĩa là vòng vòng như vậy. Cái vòng tròn lẫn quẩn đó là ở trong tâm trí của các vị, là các vị tưởng cái đó là bổn tâm của các vị đó chứ gì. Nhưng mà không phải đâu, các vị chưa bao giờ biết được cái bổn tâm của các vị đâu. Cái mà các vị thường thấy đang ghét, đang chê, đang kinh, đang giận, đang buồn, đang thương, đang yêu, đang lấy, đang bỏ đó, cái đó không phải bổn tâm các vị đâu. Mà bổn tâm của các vị á, trong kinh ta gọi là các vị có một cái chân tâm. Cái bổn tâm của các vị là chân tâm. Chân tâm tức là cái tâm chân thật, cái tâm chân. Mà cái tâm chân đó nó thường ở với các vị. Và gọi là chân tâm thường trú, tức là cái tâm chân thật, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, nó thường ở luôn với các vị. Mà các vị ông này không biết vậy đó, hàng ngày các vị không biết được đó. À, đó gọi là chân tâm thường trú đó. Các vị không biết. Còn cái tánh của các vị đó, ta gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tánh của các vị là rất là chân thật và rất là sáng suốt, cho nên không có lát giận, lát ghét, lát vui, lát buồn, lát thương, lát sợ, lát mừng, lát giận, không có. Cái đó đồ bỏ, đồ bậy ở bên ngoài nó phủ vô đó. Cái đó không phải của các vị. Mà tánh của các vị là tánh là minh, tôi gọi là thể tánh tịnh minh. Nó giống như là hư không mà hoàn toàn thanh tịnh, không có một cái án mây to nào như vậy đấy. Giống như bầu hư không thanh tịnh, trong mắt không có một cái án mây to nào, dù lớn dù nhỏ không có. Thanh tịnh vậy đó, cái tánh của các vị đó. Còn cái tâm trên của các vị là luôn luôn ở với các vị. À, phải thức tâm đạt bổn, tức là phải nhận chủ về cái bổn tâm, bổn tính của mình là cái đó. Do đâu mà tôi nói như vậy? Lấy gì chứng minh điều đó? Để biết rằng mình có cái chân tâm mà nó thừa nổi luôn với mình. Do đâu mà biết? Và lấy cái gì để tưởng chứng rằng là cái tánh của mình là hoàn toàn thanh tịnh, như bầu trời lồng lộng mà không có một áng mây con. Lấy gì để biết? Vậy mà biết chứ. Cho nên trong vấn đề tu hành là phải biết cái đó, nó mới tu mới được. Bây giờ tôi đưa ra cái ví dụ này nè, tôi hỏi các vị nha. Hằng ngày các vị sống trong hằng ngày là hoàn toàn là từ khi mà má mất cũng vậy, là một là mừng, hai là giận, ba là thương, bốn sợ, năm yêu, sáu ghét, bảy muốn, rồi phải, rồi quấy, rồi tốt, rồi xấu, rồi lấy, rồi bỏ, thêm chê, thương, ghét. Có phải vậy không? Cả ngày mà nếu các vị mà không học đạo, không tu hành gì hết, các vị không biết bình thường là các vị có bao nhiêu đó ở trong cuộc đời các vị thôi, chứ không có cái gì khác. Rồi các vị tưởng rồi là cái đó là cái của các vị, tâm tính của các vị là vậy đó hả? Không. Sai lầm lắm rồi. Cái đó các vị có thể bỏ dễ dàng. Nếu các vị tu tập, các vị ngồi thiền, ngồi thiền thì có nhiều cách lắm, nhưng mà tôi nói rất đơn giản thôi. Tôi nói rất đơn giản thôi, bây giờ các vị cứ ngồi thiền rồi đếm ra hơi thở thôi, chứ tôi chưa nói cái khác đâu. Đếm hơi thở, hít hơi thở vô. Các vị thấy như là tưởng tượng thôi, chứ tôi chưa nói niệm Phật, cho nên chưa thêm nhiều cách lắm, nên tôi nói cái kiểu đếm hơi thở thôi. Hít hơi thở vô. Các vị để cái cuốn cho các vị đi ra cái hơi thở vô cho tới lúc. Rồi các vị tưởng tượng rằng tôi bây giờ bắt đầu phải ra. Thì cái cuốn của các vị là theo cái hơi thở từ dưới lúc này mà đưa lên trên mà não, rồi nó chạy xuống lâu mũi để phải ra. Rồi bây giờ đó là các vị đếm hai nha. Hít vô tôi bắt đầu tôi đến ba, hít vô là tưởng tượng hơi thở đi từ lên trên là lỗ mũi lên lên đảo rồi chạy xuống tới như cái quyền lên đèn là ba. Bắt đầu từ quyền lên đèn tôi tưởng tượng hơi thở tở ra trả trở lại tôi đến bốn, có người đó đến từ một tới mười. Thế thì lúc đó các vị còn mừng giận thương sợ yêu ghét đến phải quấy hôm thua tốt xấu nữa không? Không có. Đây, bây giờ cái đó là cái mà cái chân tâm thần trú của các vị nó bắt đầu nó lộ ra đó. Cái đó là cái mà ở luôn của các vị đó, tức là cái tâm thanh tịnh. Không có vui, không có mừng, không có buồn, không có giận, không có thương, không có ghét, không có sợ sệt, không có lao, không có đau khổ gì hết. Mà chỉ còn có một tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm hồn theo cái hơi thở, rồi lần lần không còn theo hơi thở nữa, mà tự nó duyên lấy cái hơi thở mà nó trong sạch an lành. Như thế thì lúc đó cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua lỡ bỏ tự nó mất hết. thế thì cái vui mừng buồn giận hơn vừa phải quấy tóc xuống lấy bỏ, cái đó là cái bận tâm của các vị mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dí nó như khách, nó đến rồi nó đi. Còn cái tâm mà hoàn toàn an ổn thanh tịnh trong lành mà không mừng không giận không yêu không ghét không sợ đó, cái đó nó ở luôn với quý vị trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật, biết cho cái đó là gì, là chủ à, người chủ là ở luôn, còn người khách đến rồi đi. Cho nên cái người tu hành là phải nhận thức được cái bản tâm của mình là tự nó thanh tịnh như vậy. Cho nên khi nghe kinh rồi là các vị vừa mà tự mà hạn chế với những cái thứ phiền não vô minh đó, cái thứ mà mừng giận thương sợ yêu ghét lớn tốt thân lấy bỏ thương ghét ta người mày tao chúng đó, đó là cái đó là gọi là vô minh phiền não, đó là vọng tưởng chứ không phải là tâm của mình. Còn tâm của mình gọi là thức tâm đạt bổn, đó là nhận thức được cái bổn tâm của mình là tự nó thanh tịnh đây. Các vị giờ các vị tập tu duy tu tập, các vị mới thấy cái sự an lạc của tu hành cũng như nhìn sao đây, thế thì cái bộ trời thanh tịnh mà từ trước nhìn chưa cái đó vô lượng nhìn sao là cái thể tánh của các vị nó thanh tịnh, nó sáng suốt, nó trong lành như vậy đó. Còn cái mà phiền não vô minh nó làm cái gì đau khổ đó là ví như là những cái núi lửa, những núi lửa ở phía nước nó phun lên nút rồi nó phải đốt xuống thôi. Nhưng như cái cơ ở Kuwait mà là nó phá mấy tầm như thế nào đó, nó bùng lên rồi ít bữa nó cũng lắm xuống thôi. Cuối cùng rồi trả lại cái bầu trời thanh tịnh là vô thủy vô chung muôn đời. Thành ra cái người học đạo là phải hiểu cái đó. Hiểu cái đó để rồi mới hóa giải những cái mừng giận thương sợ yêu ghét thương chưa phải quý, cái đó là gọi là dí như khách, nó bắn vào cái đường chứ không ở đường của mình, với mình được. Nó giống như bụi bặm như cho khói, nó bay lên đã rồi là mới lúc đó rồi ra lắm xuống cho nó không có làm cái bầu trời đen vấn bực được. Thế thì là phải hiểu cái đó mới tu được. Cho nên nói tu vậy cho sự thật không có khó khăn gì hết. Các vị coi cái nào sắc nó đến rồi là các vị cho nó đi. Còn sắc nào không đến không bằng lòng coi vô thì đóng cửa đừng có cho nó đến. Vậy thôi. Còn bụi bặm, bụi trời giống thương bệnh mà. Mà giờ mình quậy quét tùm lum là bụi bặm nó bao lắm. Mà nó ba lên nó đều là dù nó ba lên đi không có đi nữa là mình mù đi nữa rồi nó cũng phải lăn xuống thôi. Mà chính cái lăn xuống là bụi bặm, mà còn cái màu không thanh tịnh là vĩnh viễn còn. Thế thì tâm tánh của ta thanh tịnh vĩnh viễn còn. À cái người chủ ở luôn vĩnh viễn còn. Còn cái khách đến rồi đi bụi tung lên rồi ra chưa. Các vị phải xác định cái đó tôi gọi là quyết tâm đạt bổn, tức là phải nhận thức về cái bổn tâm của mình. Cho nên cái chuyện mà gọi là tu hành thì người ta có thấy cái gì người ta không biết, người ta bây giờ ví dụ như đây là tấm gương, tấm gương tâm là người ta để cho bụi nó bám rồi tùm lum mà nó ối tột ra cái treo làm bếp á, ta không thấy mặt được nữa. Vậy mà chỉ cần lấy tấm gương này đem ra cái đời nhúng nước cho xong rồi cái là lau, phải làm gì nó cũng lau gương, đâu có phải lau gương mà lau gì, lau bụi rồi tự cái gương nó thoáng ra thôi, có cái tấm gương, cái thể gương tự nó thoáng sẵn rồi, tại mình bỏ bậy nó nữa chứ, do rồi giờ mình lau bụi thì cái gương nó bị sáng. À, cho nên trong đường tu hành đó, của các Phật tử cũng vậy thôi. Các vị diệt trừ những cái phiền não này là cái đó không phải là của các vị, cái đó là bụi bặm. Mà lau bụi rồi thì gương nó tự sáng thôi. Bụi nó lắng xuống rồi là bầu trời tự thanh tịnh thôi. Khách đi về rồi thì chủ còn ở lại. Cái tâm vui mừng buồn giận trên giác thể với hơn vô tốt tốt á, quăng vứt bỏ nó đi. Đóng cửa cho nó vào thì là cái tâm an lành đó, vĩnh viễn an vui tự tại đó, ở các vị đấy chứ. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật, mà không biết cái đó thôi đừng có tu hành gì mất công. không biết được cái đó làm cái tu hành được, cho nên nó đâu Phật dạy này, thèm cái nghề mà rời bỏ cha mẹ không thân con xuất gia là phải nhận thức được kỹ về cái bản thân, nắm được phải biết vậy, mới nắm được. Không làm cái bản tự vô bên điện não, phải biết điện não như bên cách nào là của ngoại lai, còn cái gì là cái bản chất thân mệnh của mình, cái gì tốt thân tình của mình thật cho biết là thở tâm tình mình, tính của mình là hoàn toàn thân tình công trọng. Tâm tâm của ta là tâm thật và thường trú lợi luôn của ta, cái đó không có mình giận đau khổ gì hết. Cho nên cái gì vừa làm thử coi, thử coi ví dụ như muốn giận muốn chửi mình nóng rồi lên bữa cái mình nhớ lại Phật nói cái này phải của mình. Cái vụ chửi này là do cái lỗ tai nó nghe, vừa bây giờ giả đòi giống như mình không nghe vậy đó. Coi một người mình không chửi thử bữa coi có sao không? Mà các vị giả như không nghe là các vị không chửi thử bên bữa ta. Các vị thắng lợi nhiều, khỏi rác tình cổ, mà khỏi tức chứ ngực. Không có tức ngực khỏi rác tình cổ, khỏi chân quần cho nó giữ cho ân cổ. Chứ còn mà lỗ tai nghe mà cái tức cái lời chửi lộn, chửi lộn vừa nó cổ vừa chân quần cho nó, thậm chí quấn lộn chết đó, hết trơn nữa nữa. Nó lộ lạ đủ thứ hết. Bây giờ các vị nói, Phật nói rằng cái vụ này là cái vụ xuất trần thì nó đến ở bên ngoài, chứ không phải cái của mình. Cái của mình là hoàn toàn cái thanh tịnh. Cho nên bây giờ ai nói cái gì đó, tôi không bực lắm nữa. Và những cái ra mắt, cũng hạn chế bớt nó đi. Rồi các vị tụi tàu, tôi nói là quá giải thường hỏi của mình đó. Tức là loại bỏ tham sân si mạng như loại bỏ vô minh phiền não, rồi các vị có nước bạn, bởi vì nước bạn là gì? Nước là thân, bạn là giận dữ, không giận dữ là có nước bạn. Nước là thân, bạn là tham lam vô độ, không tham lam vô độ là nước bạn. Nước là thân, bạn là giết tay giết đắng giết thôi ruột thôi giết, mà không có giết tay giết đắng giết thôi ruột thôi giết là là có biết bạn. Lúc đầu tôi làm nó vậy đó. Các vị thí nghiệm coi, chứ không có khó. Thế thì là phải nhận rõ cái bổn tâm nha. Bổn tâm của mình là thanh tịnh đó, gọi là thể tính bình minh, gọi là chân tâm thượng. Thần cứu tới đó ở liền với mình. Chừng nào mà các vị không, trong cái lúc mà các vị đáng vui mừng buồn giận tôi với thở quấy, mà các vị chậm cái đó, mà các vị chết đó, chậm hết cái đó là chết đó, là tu thường. Nghĩa là tôi nói dạ các vị không còn trung tâm trường cứu, các vị không có thể tâm bệnh mình, tôi chịu lỗi, tôi chịu thường cái đó, tội lỗi bao nhiêu tôi chịu. Nhưng mà bây giờ ví dụ là những cái điều mặt trần, mình giận con ghét phải quấy hơn thua tốt xấu chữ tới đánh đập lâm nhân lâm tâm. Mà các vị nghe lời tôi nói rằng là Phật nói cái đó là khích, nó đến rồi nó đi đâu ở đâu. Nó là bụi động, nó bước lên rồi nó lặn xuống. Còn cái của ta là cái thể tính của ta tịnh minh như bầu hư không, tâm bức nhân đời. Cái tâm của ta thường ở với ta vắng lặng thanh tịnh như người chủ ở vĩnh viễn. Các vị bình nổi lên những cái đó, bình nổi lên cho mình giận thương ghét vui mừng đó. Mà nếu các vị chết là bao nhiêu cái gì sợ với cái gì hết thì thuộc lên cái tấm mạng. Mà nếu các vị mà hạn chế tất cả những cái đó mà các vị còn sống, nghĩa là Phật dạy rằng là trên tâm thường trú của mọi người có sẵn, và thể tâm của mọi người vốn thanh tịnh vốn trong sáng có sẵn. Thế thì các vị sẽ nhận tâm được rằng là mình có chân tâm thường trú, mình có thể tâm tịnh minh, mà thể tâm tịnh minh chân tâm thường trú mà mình giữ luôn được đều đều trong đời sống của mình đó, tức là mình là thành Phật sắp tới nơi rồi đó. Chứ không còn ai nữa đó. Thật là cái người mà giữ vững được cái chân tâm thường trú và sống trong cái thể tâm tịnh minh, không có phiền não vậy thôi. Chỗ nói không sức vô cùng. Nhưng mà hơi khó nghe phải không? Cái gì thấy có khó nghe lắm không? Cái này cũng khó đó. Nghe đâu quên rồi. Tôi nghe ông quen rồi, mấy bà đi cuốn giấy sống không rồi chết đi rồi. Tôi nói đặt cho mấy bà đi chùa mà cuốn là giấy nguyện sống không là coi như chết cuộc đời tôi rồi. Không ăn thua những đôi tên. Học Phật là nó sâu vậy đó. Rồi hết giờ. Chân tâm gió đến về nguyện đó, nguyện máu vô phần nguyện đoạn. Phám em lo lo về nguyện học nó vật lão vô hộ hóa nguyện thần.